โมโหสถิตการในฝักพ่อนายลาใจอันใหญ่ยำทั้งเลยมาเอามาทิศยางคุ้มไหวละใจยำหางอนhay là cái lễ hạ ngôn, thì chúng tôi cũng nhân cái ngày lễ mà tất cả quý Phật tử thường quan trọng, tức là tam ngôn tứ quý đó, cho nên ngày nay cũng lễ Phật và cũng giải thích đạo lý cho quý Phật tử nghe, để mình ý thức được trong cái đời sống của mình như thế nào, tập tu hành không có được, không có bị bê trễ và nó luôn luôn tiến tới mãi mãi. Do đó nên hôm nay tôi có một buổi nói chuyện cho tất cả quý Phật tử nghe. Buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi muốn cho nó gần gũi tất cả, cho nên nó không có cao siêu lắm, mà nó là cái thiết yếu của mỗi người phải biết. Đề tài tôi nói là bốn núi, quý vị biết bốn núi chưa? Bốn núi là núi gì, núi gì? Bốn núi là núi sinh, núi già, núi bệnh, núi chết. Nhưng mà ở đây trước hết nói về lý do nào mà Phật giải về bốn núi. Thì nói một hơn nọ, vua Ba Tư Nặc ổng đi đến chỗ Phật, sau khi lễ Phật rồi thì ổng bạch rằng: bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, làm chủ nước Câu Sát La, có đủ bốn binh chủng và có kho tàng dư giả, có tất cả những cái người dưới sự điều khiển của con, tức là toàn dân đều dưới sự điều khiển của con. Hôm nay con đến đây đảnh lễ Thế Tôn. Thì khi ông nói câu đó thì quý vị thấy ông có cái ý gì? Nghĩa là tự hơi khoe, tự hào. Cho nên rồi Đức Phật ngài mới nói thế này: nói này Đại Vương, như có người họ ăn nói rất là thành thật, họ ở phương Đông đến, họ nói rằng có một quả núi đang lăn từ phương Đông lăn về đây, mà nó lăn tới đâu thì nghiền nát cây cối, người vật đều tan nát hết. Đó là phương Đông. Rồi phương Tây cũng có người rất là chân chính, nói rất là thành thật, họ cũng nói rằng họ thấy ở phương Tây có một ngọn núi cũng đang lăn về đây, mà lăn tới đâu thì nó nghiền nát tất cả cây cối. Rồi phương Nam, phương Bắc, bốn phương đều có bốn ngọn núi, bốn cái hòn núi to nó lăn về, mà lăn tới đâu thì nghiền nát hết. Giờ xin hỏi Đại Vương, Đại Vương sẽ dùng cái gì để chuẩn bị đối chuyện đó? Thì ông nói: và Thế Tôn, con không thể đem bốn cái binh chủng của con mà ra chống mà được, bởi vì đem ra nó nghiền nát, không thể chống được. Con cũng không thể đem tiền của tài sản ra để mà mua chuộc nó được. Rồi con cũng không thể đem toàn dân tới mà để đối chọi nó được. Nói như vậy thì Đại Vương làm gì? Bạch Thế Tôn, bây giờ con chỉ còn có nước tu thôi nè. Bây giờ không còn làm gì được hết, chỉ còn có cái nước tu mà. Con y ra chánh pháp của Phật dạy, cố gắng tu hành, đó là còn có lối duy nhất chứ không còn lối nào khác nữa. Phật nói: đúng vậy Đại Vương, bốn ngọn núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Bây giờ hỏi cái già, cái bệnh, cái chết nó đuổi đến thì Đại Vương dùng cái gì chống nó? Thì bó tay, phải không? Dù cho có bao nhiêu binh chủng, dù có bao nhiêu tiền bạc, dù có bao nhiêu thân thuộc, dân chúng ủng hộ mình, cũng không làm gì chống nổi cái già. chống nổi cái chết. Thì như vậy, cái không thể chống nổi thì tất cả cái gì có ở thế gian này của mình đó đáng giá bao nhiêu? Nên rành rộ chơi, ăn hiếp nhau chơi thôi, phải không? Chứ còn tới cái già nó chết thì tới thì ai mới bó tay đầu hàng, không có cái gì mà chống chọi được hết. Bởi vậy cho nên Phật mới nhân đó Ngài nói một bài kệ, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Bài kệ của Phật nói: như núi đá rộng lớn dựng đứng lên hư không, tiến tới tràn xung quanh, áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến hữu tình, giai cấp khác đế lợi, bà la môn thể xá, thủ đà chiên đà la, kẻ đổ gác đổ phân, không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Ở đây không tượng binh, không xa binh bộ binh, không cảnh chiến chú thuật, không cảnh chiến tài sản có thể giúp chiến thắng, chống với già với chết. Do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật pháp và tăng, ai với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được tán thán, đời sau hưởng phước trời. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã kết thúc cái ý nghĩa câu chuyện trên bằng cái bài kệ này, nói rằng có bốn cái núi nó cao tới tận trên hư không, mà nó lăn tới đâu là đè rạp người vật xuống đó hết, mà nó cứ di chuyển đều đều, nó cứ di chuyển lần lần tới mình. Quý vị thấy nó gần mình chưa? Không biết quý vị sao chứ tôi thấy nó gần tôi gấp quá rồi, phải không? Gần gấp tôi muốn chạy, mình chạy cái kia xong đây. Bởi vì nó đuổi một bên, nó đã gấp tới rồi, mình chần chờ thì không thể kịp. Bởi vậy cho nên nói rằng nó di chuyển, cái già cái chết nó di chuyển đến những hữu tình. Hữu tình tức là chúng sinh, nào là giai cấp các đế lợi, các đế lợi là giai cấp sang, binh chủng tức là cầm quân đánh giặc, còn giai cấp bà la môn là giai cấp quyền thế về cái nghi lễ, rồi phệ xá thủ đà là buôn bán và làm ruộng, đến chiên bà la là giai cấp thấp nhất, cho tới những kẻ hèn hạ là đổ rác đổ phân, vân vân. Không ai thoát khỏi cái sự chinh phục của bốn ngọn núi đó hết, phải không? Sang cả như vua chúa, rồi cho tới các cái vị quan quyền, cho tới toàn dân, không ai thoát khỏi cái già cái chết. Mà đã không ai thoát khỏi già chết thì phải làm sao đây? Cái già cái chết nó chỉnh với mình, bây giờ mình làm gì? Nếu mà mình ngồi đó chờ già chết tới thì cả một cái vấn đề thiệt thòi, phải không? Cho nên chúng ta phải làm sao cấp bách cái già chết nó đến, mình có cái phương pháp nào để mà thoát khỏi nó. Thì ở đây Đức Phật nói chỉ có